Tôi xin được đọc trong sách Giăng, Phúc Âm từ đoạn 15, câu 1 cho đến câu 15, 17. Ta là gốc nho thật, ta là người trồng nho, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả, thì Ngài chặt hết. Và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã báo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được, nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài. Cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Nhưng cha ta đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta. Cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó mình. Vì thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa. Vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta. Vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn ta đã chọn các ngươi và lập các ngươi. Để các ngươi đi và kết quả, hầu cho các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến nhau vậy. Xin Hội Thánh cứ đứng và xin mời em Kim đọc phần Kinh Thánh tiếng Anh.
Today I'll be reading from John chapter 15, verses 1 to 17. I am the true vine, and my Father is the vine grower. He removes every branch in me that bears no fruit. Every branch that bears fruit, he prunes to make it bear more fruit. You have already been cleansed by the word that I have spoken to you. Abide in me as I abide in you. Just as a branch cannot bear fruit itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine and you are the branches. Those who abide in me and I in them bear much fruit, because apart from me you can do nothing. Whoever does not abide in me is thrown away like a branch and withers. Such branches are gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask for whatever you wish and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit and become my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. I have said these things to you so that my joy may be in you and that your joy may be complete. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I do not call you servants any longer, because the servant does not know what the master is doing. But I have called you friends, because I have made known to you everything that I have heard from my Father. You did not choose me, but I chose you, and I appointed you to go and bear fruit, fruit that will last, so that the Father will give you whatever you ask him in my name. I am giving you these commands so that you may love one another. May the congregation please be seated.
Good morning, everyone.
Xin kính chào Hội Thánh.
How are we going this morning? Bây giờ cảm thấy thế nào?
Melbourne weather is very strange, yes?
Thời tiết ở Melbourne rất là lạ phải không?
Very dynamic, keep it positive.
Rất là sống động.
Right. I'm just going to get right into our message today. So let's pray. Creator and loving God, we acknowledge your presence in our lives and in our church today. God, we ask, Holy Spirit, that you will silence all the noise, all the distractions, and give us the ability to hear from your living word. I pray that you will just do a powerful deed in every one of our lives, that you will shape us, that you will mold us, that you will encourage us. I pray, Lord, that you will take me and Juhing into your loving arms, Lord, that you will just hide us in your grace and your mercy, that you just anoint this message, that this message will be helpful for your people, but also bless Juhing with the ability to translate your word into Vietnamese. I pray, Father, that in this moment we just submit completely to you, God. We trust in you fully, and may your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. Time is flying.
Thời gian qua mau.
We are fast approaching Good Friday.
Thấm thoát là chúng ta sắp sửa là cử hành cái lễ thương khó rồi.
The time where we remember the love of Christ demonstrated on the cross.
Lúc mà ta nhớ đến cái tình yêu của Đấng Christ đã biểu hiện cho chúng ta trên cây thập tự.
In the Gospel of John,
trong sách Tin Lành Giăng,
Jesus loved his disciples.
Chúa Giêsu yêu các môn đệ của Ngài.
Jesus knew that his death was coming.
Ngài biết rằng cái chết của Ngài sắp gần kề.
So he spent a lot of time teaching them everything that they needed to know.
Cho nên Ngài đã dành thời gian của mình để mà dạy dỗ các môn đệ những điều mà họ cần phải biết.
And inside this teaching,
trong cái sự dạy dỗ đó,
there is a message that continues on.
Có một cái sứ điệp đó là tiếp tục.
And that continues to speak to every one of us today.
Cái sứ điệp đó vẫn tiếp tục để mà truyền cho chúng ta ngày hôm nay.
In John chapter 15 verse 1.
Trong phân đoạn 15 câu 1.
Jesus said, "I am the true vine."
Chúa phán rằng ta là gốc nho thật.
In the Old Testament,
trong phần Cựu Ước,
the vine symbolizes the Israelites.
Thì cái gốc nho đó tượng trưng cho người Do Thái.
God saved Israel from Pharaoh.
Chúa đã cứu dân Israel ra khỏi cái Pharaoh.
God loved Israel.
Chúa yêu dân Israel.
God forgave them many times.
Chúa đã tha thứ họ rất nhiều lần.
Israel was God's chosen people.
Israel là dân đã được Chúa chọn.
But listen carefully, church.
Chúng ta hãy lắng nghe cẩn thận.
When Jesus says, "I am the true vine,"
khi Chúa Giêsu nói rằng là chúng ta là gốc nho thật,
He was making clear that He belongs to God.
Chúa muốn nói rằng là Chúa thuộc về Đức Chúa Trời.
So the first point for today.
Cái điểm đầu tiên ngày chúng ta hôm nay.
Jesus is God's beloved son.
Chúa Giêsu là con yêu dấu của Đức Chúa Trời.
Sent into the world.
Được giáng thế.
To save the world.
Để cứu nhân loại.
In chapter 15 verse 2.
Trong phân đoạn 15 câu 2.
Jesus said, "Every branch that bears fruit, God prunes to make it bear more fruits."
Trong phân đoạn 15 câu 2, Chúa Giêsu phán rằng Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn.
To understand the function of pruning, you need to talk to a garden expert.
Để mà hiểu về cái công việc tỉa sửa đó thì chúng ta cần phải nói chuyện với những cái chuyên gia về vườn tược.
I know that there are some garden experts in our church.
Tôi biết rằng có những chuyên gia về vườn tược ở trong hội thánh chúng ta.
And my father-in-law, or as well as my family, they are garden experts.
Như là ba vợ của tôi chẳng hạn, hay là trong gia đình chúng tôi cũng là những người mà chuyên về vườn tược.
I have no idea.
Phần tôi thì không có ý kiến gì hết.
Perhaps that's one of our unique limitations of our generation.
Có thể đây là một cái sự thiếu sót của trong cái thế hệ trẻ chúng tôi.
But as far as I understand,
nhưng mà theo điều mà tôi hiểu được á,
Pruning means to cut off the dead and dying parts so that the disease or the decay doesn't enter the vine.
Theo tôi hiểu thì cái sự tỉa sửa ở đây là chúng ta phải cắt bỏ đi những cái phần thân cây mà nó bị chết hay những thân cây nó đang chết để hầu cho những cái bệnh tật hay là những cái sự suy đồi đó nó không vào được cái gốc nhỏ.
Am I sort of on the right track? Yes, amen. Okay. But the word of God teaches us that by pruning the vine, it promotes growth.
Nhưng mà lời của Chúa thì khuyến chúng ta rằng là sự tỉa sửa những gốc nho đó sẽ làm cho sự tăng trưởng.
You see, God wants people to grow.
Do Chúa muốn những dân sự của Ngài được tăng trưởng.
Actually, God wants His church to grow.
Chúa muốn hội thánh của Ngài được tăng trưởng.
There will be times in our lives where God will cut off things that are unhelpful to us.
Có những lúc mà trong đời sống chúng ta thì Chúa sẽ cắt bỏ những cái phần mà nó không có được ích lợi thuộc về đời sống chúng ta.
For example, there may be lies running through our minds with the purpose of putting us down.
Thí dụ như là có những cái lời gian dối len lỏi trong cái tâm trí chúng ta mà nó mục đích để hạ giá trị chúng ta xuống.
God will cut those lies so that we can be set free.
Chúa sẽ cắt bỏ những cái lời gian dối đó để mà chúng ta sẽ được tự do.
There may be sins in our lives that are harming us.
Có những cái tội lỗi mà nó có thể nó làm hại chúng ta.
God will cut those sins so that we could be set free.
Chúa sẽ cắt đi những cái tội lỗi đó để chúng ta sẽ được tự do.
There may be people in our lives that want to harm us.
Hay là có thể có những cái mối liên hệ mà nó làm hại đến đời sống chúng ta.
God will cut those relationships so that we can be set free.
Thì Chúa sẽ cắt bỏ đi những cái mối liên hệ đó để mà chúng ta có được sự tự do.
Because God wants us to grow.
Bởi vì Chúa muốn chúng ta được tăng trưởng.
Now, listen carefully here. When God prunes our life, expect growth.
Khi mà Chúa tỉa sửa trong đời sống chúng ta, Ngài mong muốn có sự tăng trưởng.
There will be times in our church when God will cut things off that are unhelpful.
Sẽ có lúc trong hội thánh Chúa cũng sẽ cắt bỏ đi những cái phần mà không có ích lợi.
There may be people in our church that are gossipers.
Sẽ có thể là có trong hội thánh chúng ta có những người nói hành.
God will cut those people off to restore the health and the unity of our church.
Thì Chúa sẽ cắt bỏ những người đi để mà khôi phục lại cái sức sống và sự hợp nhất ở trong hội thánh.
There may be people who are in our church who are spreading lies.
Hay là có những người lan những tin đồn thất thiệt ở trong hội thánh.
God will cut those people off to restore the health and the unity of the church.
Chúa sẽ cắt bỏ những người này đi để mà làm khôi phục lại cái sức sống và sự hợp nhất của hội thánh.
There may be people in our church who are not focused on their given ministry.
Hay có những người trong hội thánh không có tập trung vào những cái mục vụ của mình.
God will cut those people off to restore the health and the purpose of that particular ministry.
Chúa sẽ cắt bỏ những người này đi để khôi phục lại cái sức sống và cái mục đích của cái mục vụ đó.
When God prunes the church,
khi Chúa tỉa sửa hội thánh chúng ta,
expect growth.
Ngài mong đợi cái sự tăng trưởng.
Now, listen carefully. When people do the pruning, there will be no growth.
Khi mà con người làm cái việc tỉa sửa đó thì sẽ không có sự tăng trưởng.
But when God does the pruning, there will be growth.
Nhưng mà khi chính Chúa làm cái công việc tỉa sửa đó thì sẽ có sự tăng trưởng.
Why? Because it's God's work.
Tại sao vậy? Bởi vì đó là công việc của Đức Chúa Trời.
That is why the Bible teaches us to fear God and to trust in His commandments.
Đó là lý do tại sao Kinh Thánh dạy chúng ta là phải kính sợ Chúa và vâng lời Ngài.
In John chapter 15 verse 3.
Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 3.
Jesus said, "You have already been cleansed by the word that I have spoken to you."
Ngài phán rằng là các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho.
There are websites online that shows us how to clean stains.
Ta biết rằng là trên mạng khi mà chúng ta dùng máy vi tính á thì có những cái phần mà chỉ chúng ta làm sao mà chật sạch đi những cái vết dơ.
So for example, the other day when I poured coffee on my white shirt.
Ví dụ có một ngày bữa kia tôi làm đổ cái cà phê lên cái áo trắng của tôi.
No idea how to clean it.
không biết làm cách nào mà tẩy sạch nó được.
And so I went online to check it out.
Nhưng mà trên mạng thì nó có cách.
So the online it teaches you the steps to clean it.
Trên mạng nó chỉ rồi từng bước để là làm sao để mà giặt sạch cái chất dơ đó.
So you can see there's no coffee here, right? It's so funny. This is not on the notes, but back then, I used to spend a lot of time with Matthew and Christina in our church gong của chấp sự nhân.
Tôi nhớ là tôi thường hay dành thời gian với Matthew and Christina, con của chấp sự nhân đó.
Yeah, back then we were living in housing.
Ở cái thời điểm đó khi chúng tôi sống trong những nhà chung cư á.
Yeah, so I was over there.
Tôi ở đó.
Maybe, I don't know, too long ago. Maybe.
Cái này thời gian rất lâu lắm rồi.
Too long ago.
Okay. Quá lâu không nhớ được.
You see, the young people are laughing because they're saying that I'm old, you know. So that's why they're laughing. Hey, trust me, the older you get, the wiser you get, you see. I'm just joking.
Yeah,
okay. And so I remember having a shower.
Nhớ là khi tôi tắm.
And then Chú Nhân said to me, "Are you sure you're clean?"
Chú Nhân mới hỏi tôi là chắc là bị sạch chưa, được sạch chưa?
I'm like, yeah, yep, clean.
Yeah, tôi nói rằng là tôi sạch lắm mà.
Okay, okay, give me your hand, like give me your arm. So he took my arm.
Chú Nhân mới kêu tôi để đưa bàn tay ra để xem coi sao.
And he rub.
Chạm bàn tay tôi,
And then all this dead skin or something.
Thấy nó hồn mới văng ra.
To be fair, it didn't become red.
Nó không có cái tay nó không bị đỏ.
Okay,
không.
He wasn't hurting me. All right, so. God wants our lives to be clean.
Chúa muốn đời sống chúng ta phải được trong sạch.
So when we listen to God's word,
khi mà chúng ta lắng nghe lời của Chúa,
God is cleaning our lives.
Chúa sẽ là tẩy sạch cái đời sống của chúng ta.
And God wants his disciples to be washed so that they can have an intimate relationship with God.
Chúa muốn những cái môn đệ của Chúa là có được tẩy sạch để họ có một cái mối liên hệ gần gũi với Ngài.
It's not simply just to be clean.
Không phải là vấn đề đơn giản là chúng ta được tẩy sạch mà thôi.
But we know that God is holy.
Chúng ta biết rằng là Chúa là đấng thánh.
And for us to be in an intimate relationship with God, he has to clean us.
Do đó để mà chúng ta có được một cái mối liên hệ mật thiết với Ngài thì Ngài cần phải tẩy sạch chúng ta.
In Ephesians chapter 5:26,
trong sách Ephesos đoạn 5 câu 26,
God wants his church to be washed so that we as a church can have an intimate relationship with God.
Chúa muốn rằng là cái hội thánh chúng ta cần phải được tẩy sạch để mà hội thánh chúng ta có một cái mối liên hệ mật thiết với Ngài.
In fact, God wants everyone in this church to have an intimate relationship with God.
Chúa cũng muốn tất cả mọi người chúng ta trong hội thánh đều được tẩy sạch để mà có một cái mối liên hệ mật thiết với Ngài.
Not so long ago.
Cách đây không lâu.
Billy Graham.
Ông Billy Graham
has passed away.
Giờ mới qua đời.
He has gone to be with God.
Một phần cái tài của Chúa.
I saw a documentary.
Tôi có nhìn thấy một cái đoạn phim.
He back then he had a crusade.
Ở cái thời điểm đó thì ông có một cái chiến dịch.
Because he recognized that people weren't having an intimate relationship with God.
Bởi vì ông biết ông đoán chắc rằng mọi người hình như là không có cái mối liên hệ với Chúa.
People can go to church.
Mọi người có thể đi đến nhà thờ.
Can do the church thing.
Ta có thể là hầu việc Chúa.
But not have an intimate relationship with Jesus Christ.
Nhưng mà lại không có một cái mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu.
So every time he evangelized.
Cho mỗi khi mà ông ra truyền giảng.
He's always calling people come to know God or come into an intimate relationship with God.
Mỗi lần ông đi truyền giảng, ông lúc nào cũng kêu gọi làm sao cho mọi người có một cái mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời.
We also in our Vietnamese Protestant circle, we also know that mục sư Tôn Thất Bình.
Chúng ta nhớ là trong cái hội thánh Tin Lành Việt Nam chúng ta nhớ đến mục sư Tôn Thất Bình.
He's also gone to be with the Lord.
Dạ, ông cũng đã qua đời.
But I believe that God has blessed his ministry.
Nhưng mà tôi biết rằng là Chúa đã ban phước cho cái mục vụ của ông rất nhiều.
A long time ago.
Cái này rất là lâu.
Like, I remember. I had the privilege of having Mục sư Tôn Trắc Bình pray over my life and pray over Pastor Philip's life in Springvale.
Tôi nhớ rằng là tôi có được một cái đặc ân là tôi được chính Mục sư Tôn Thất Bình cầu nguyện cho chính mình tôi và cho Mục sư Philip Kim ở hội thánh Springvale.
And the great thing about Mục sư Tôn Thất Bình that he finished his race.
Cái điều mà đặc biệt nhất về Mục sư Tôn Thất Bình đó là ông đã chấm dứt cái cuộc đua của ông.
So coming back, to have an intimate relationship means to abide in Jesus.
Chúng ta nhớ để mà có cái mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu.
To abide means to live with Jesus.
Ở trong có nghĩa là chúng ta phải sống với Chúa Giêsu.
The word abides calls for an ongoing relationship.
Thì cái chữ mà ở trong đó nó kêu gọi đến cái sự chúng ta phải sống một cách liên tục.
God wants us to abide in Jesus because without Jesus we will not be able to bear fruit.
Chúa muốn chúng ta là ở trong Chúa Giêsu, bởi vì nếu mà không có Ngài thì chúng ta sẽ không có kết quả.
Without Jesus we will not be able to bear fruits in the ministries.
Không có Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ không có kết quả trong những mục vụ của Ngài.
Without Jesus we will not be able to grow.
Không có Chúa Giêsu chúng ta sẽ không có khả năng để tăng trưởng.
But if we abide in Jesus,
nhưng mà nếu chúng ta ở trong Ngài,
we will bear fruits.
Chúng ta sẽ có lắm trái.
We will have the ability to ask and receive from God.
Chúng ta sẽ có khả năng cầu xin hay nhận lãnh từ nơi Chúa.
So to abide in Jesus is to keep His word flowing in our lives.
Ở trong Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta để lời của Chúa tuôn chảy trong đời sống của chúng ta.
Listening and engaging with the word of God.
Chúng ta hãy lắng nghe và đầm thắm ở trong lời của Ngài.
And the message here is the second point.
Đó là cái điểm thứ nhì.
God wants us to be closer to Him than ever before.
Chúa muốn chúng ta gần gũi với Ngài hơn tất cả những lần trước đây.
You may be close to God in the past.
Chúng ta có thể gần gũi với Chúa trong quá khứ.
But God wants you closer to Him now than ever before.
Nhưng mà Chúa muốn chúng ta có mối quan hệ gần gũi với Ngài ngay tại lúc này.
And God wants us to have an intimate relationship simply because He loves us.
Và Chúa muốn chúng ta có mối liên hệ mật thiết với Ngài chỉ một lý do đơn giản, đó là Chúa yêu chúng ta.
In John chapter 15 verse 13.
Trong sách tên là Giăng đoạn 15 câu 13.
Jesus said, "No one has greater love than this, to lay down one's life for his friend."
Chúa Giêsu phán rằng chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
Jesus was saying to his disciples that he loved them and that he will lay down his life for them.
Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng là Ngài đã yêu họ rất nhiều đến nỗi Ngài sẽ phó mạng sống của Ngài cho họ.
Right at this moment, Jesus changed the dynamic of his relationship with his disciples.
Ngay thời điểm đó thì Chúa Giêsu đã thay đổi cái mối liên hệ sống động của Ngài với các môn đệ của Ngài.
They were no longer servants.
Họ không còn là đầy tớ nữa.
They were now friends.
Họ trở nên bạn hữu của Ngài.
In verse 14 chapter in John chapter 15 verse 14, "You are my friends if you do what I command you. I do not call you servants any longer because servants doesn't know what the master is doing, but I called you friends because I have made known to you everything that I have heard from my father."
Và trong đoạn 15 câu 14, Chúa nói rằng: "Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đệ tớ nữa, vì đại tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta."
To be friends with Jesus is to be committed to the commandment he gave them.
Làm bạn với Chúa Giêsu có nghĩa là phải cam kết vâng theo những điều răn mà Ngài đã ban cho chúng ta.
In John chapter 15 verse 34, "I give you a new commandment, that you love one another, just as I have loved you, you also should love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another."
Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 34 là: "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu ta, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ biết các ngươi là môn đồ ta.
This commandment is actually found in the Old Testament.
Cái điều răn này cũng ta cũng sẽ có, tôi thấy là nó có trong cái phần Cựu Ước nữa.
It is new. It is a new commandment because of Jesus.
Nhưng mà nó trở thành một điều răn mới bởi vì Chúa Giêsu.
The foundation of this commandment is found in the life, the death and the resurrection of Jesus.
Cái nền tảng cho cái điều răn này đã được thể hiện qua cái đời sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu.
So if you want to know how to love people, you must abide in Jesus.
Do đó nếu mà quý ông bà, chị em muốn biết làm cách nào để mình yêu được những người xung quanh thì chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu.
If we abide in Jesus, we will bear fruits and the fruit will last.
Nếu mà chúng ta ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ có kết quả và kết quả lâu dài.
In Galatians chapter 5 verse 22.
Trong sách Galati đoạn 5 câu 22.
The fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness and self-control.
Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
Love is part of the fruit of the spirit.
Yêu thương là một phần của bông trái Thánh Linh.
A third point.
Điểm thứ ba.
If we abide in Jesus,
nếu mà chúng ta nếu mà ta ở trong Chúa Giêsu,
God will give us the ability to live a life committed to loving one another.
Ngài sẽ ban cho chúng ta có một cái khả năng là mình quyết tâm để mình yêu những người xung quanh.
Because it comes from God.
Bởi vì điều đó từ nơi Đức Chúa Trời.
Okay, to finish up my message today, I just want to focus on John chapter 15, verse 16.
Ta tiếp tục trong thích tinh thần gian đoạn 15 câu 16.
Jesus said to his disciples, "You didn't choose me, but I chose you."
Trong sách gian đoạn 15 câu 16, Chúa Giêsu phán rằng, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi.
Do you realize that when you hear the word of God, that God has chosen you?
Quý vị có biết rằng là khi mà quý vị lắng nghe lời của Chúa, điều đó có nghĩa là Chúa đã chọn quý vị rồi đó.
You are a chosen people.
Chúng ta là những người đã được chọn.
How about turn to your neighbor and say, "You're chosen." And turn back to the person and say, "You're chosen too."
Thì mình xoay người kế hữu nói rằng mình là người được chọn hay là bạn là người được chọn.
How are we chosen?
Chúng ta được chọn như thế nào?
We are chosen when God made the decision that he will send Jesus to search for us and to save us.
Chúng ta được chọn khi mà Đức Chúa Trời đã làm một cái quyết định là Ngài sai phái Chúa Giêsu đến để mà cứu chúng ta.
You see, Jesus came into this world to search for sinners and to seek the lost.
Ta biết là Chúa Giêsu đã đến thế gian để mà tìm kiếm những tội nhân và những người hư mất.
But why did Jesus come searching for us?
Mà tại sao Chúa Giêsu lại tìm kiếm chúng ta?
In Ephesians chapter 5 verse 1 and 2.
Trong sách Ephesos đoạn 5 câu 1 câu 2.
Christ loved us and he gave himself up for us.
Đấng Christ là yêu thương chúng ta và phó chính mình Ngài cho chúng ta.
Why did Jesus come searching for us?
Tại sao Chúa Giêsu lại tìm kiếm chúng ta?
Because he loves us.
Bởi vì Ngài yêu chúng ta.
And because he loves us,
bởi vì Ngài yêu chúng ta,
our sins will be forgiven.
Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta.
Remember the adulterer?
Hãy nhớ người đàn bà phạm tội tà dâm.
Jesus said, "Neither do I condemn you."
Chúa Giêsu nói rằng, ta cũng không định tội ngươi.
You are forgiven.
Ngươi đã được tha.
Sin no more.
Đừng đi phạm tội nữa.
Remember the lost son.
Hãy nhớ chuyện người con trai hoang đàn.
The father runs and hugs his lost son.
Người cha chạy ra và ôm chầm lấy người con của mình.
The son doesn't deserve it.
Người con không có xứng đáng điều đó.
But the father said, "I will restore you."
Nhưng người cha nói rằng ta đã phục hồi con lại.
Remember the apostle Peter.
Hãy nhớ đến sứ đồ Peter.
He loved him even though Peter denied him three times.
Chúa Giêsu yêu mến ông Phi-rơ dù rằng ông Phi-rơ đã chối Chúa gần như ba lần.
But he gave him another chance.
Nhưng mà Ngài đã cho một cơ hội lần nữa.
Jesus gave him a new hope with a new future.
Chúa Giêsu ban cho một cơ hội và một cái tương lai mới.
And because he loves us,
bởi vì Chúa Giêsu yêu chúng ta,
we will be healed.
Chúng ta sẽ được chữa lành.
Remember the leper.
Chúng ta nhớ đến chuyện người bị phun.
If you are willing, you can make me clean.
Người phun nói rằng nếu Chúa sẵn lòng thì tôi, Chúa sẽ chữa lành cho tôi.
Jesus said, "I am willing. Be made clean."
Chúa Giêsu nói rằng, "Ta sẵn lòng, ngươi sẽ được sạch."
Remember Simon, Peter's mother-in-law.
Ta nhớ được bà gia Phi-rơ.
He came and he held her by the hand and he lifted it up.
Chúa Giêsu đã đến, Ngài đã chạm đến bà và đã nâng bà dậy.
God will lift you up out of your sickness so that you can serve the Lord.
Chúa sẽ đến để nâng chúng ta dậy để mà qua đó chúng ta sẽ được khỏe mạnh và phục vụ Ngài.
Because he loves us.
Bởi vì Ngài yêu chúng ta.
He will find us.
Ngài sẽ tìm chúng ta.
When you feel lost.
Khi chúng ta cảm thấy lạc lõng.
Blown to and fro by unhelpful opinions and comments.
Chúng ta bị tấn công tới lui bởi những cái ý kiến mà nó không có tính cách xây dựng.
Remember, God is looking for you.
Thì là Chúa đang tìm kiếm chúng ta.
And he will find you.
Chúa sẽ tìm chúng ta.
Remember the lost sheep.
Ta hãy nhớ chuyện con chiên bị lạc.
He left the 99 that was safe and secure.
Chúa để lại 99 con còn khỏe mạnh và an toàn.
When searching for the lost sheep.
Để đi tìm con chiên bị lạc.
What he is saying is this, is that your life matters to God and he will go find you.
Điều Chúa cho chúng ta biết rằng là đời sống chúng ta rất là quan trọng đối với Ngài, do đó Ngài sẽ tìm kiếm chúng ta.
Remember the lost coin.
Ta nhớ đến chuyện đồng tiền bị lạc mất.
He will persistently look for you.
Ngài sẽ nhất định tìm chúng ta.
Because your life has value to God.
Bởi vì đời sống chúng ta có giá trị trước mặt Ngài.
Because he loves us.
Bởi vì Ngài yêu chúng ta.
He will silence the raging storms.
Ngài sẽ làm yên lặng những cái bão biển.
Church, remember the boat experience.
Chúng ta có nhớ chiếc thuyền bị bão hay không?
On the way to ministry.
Trên đường đi và phục vụ.
The disciples face a raging storm.
Thì các môn đệ đối diện với cái cơn bão rất là dữ dội.
The purpose of that storm was to create fear and to destroy that ministry.
Cái mục đích của cái bão đó để mà tạo ra cái sự sợ hãi và cũng để mà hủy hoại cái mục vụ đó.
In the midst of a storm.
Giữa những cơn bão táp đó.
God will rebuke it.
Chúa sẽ quở gió.
He will silence the storm.
Và làm yên những cơn bão đó.
Because he loves us.
Bởi vì Chúa Giêsu yêu chúng ta.
He will comfort us.
Chúa sẽ an ủi chúng ta.
When we are persecuted.
Khi chúng ta bị bắt bớ.
God will strengthen us.
Chúa sẽ thêm cho sức cho chúng ta.
When we are suffering.
Khi chúng ta bị đau đớn.
He will console us.
Ngài sẽ xoa dịu chúng ta.
When we are grieving.
Khi chúng ta bị đau buồn.
He will comfort us.
Ngài sẽ an ủi chúng ta.
When we fail.
Khi chúng ta thất bại,
he will lift us back up.
Ngài sẽ dựng chúng ta dậy.
When we hit a dead end,
khi chúng ta gặp đường cùng,
he will create a new path.
Ngài sẽ mở một con đường mới cho chúng ta.
Because he loves us.
Bởi vì Ngài yêu chúng ta.
He gave his life for us.
Ngài đã phó mạng sống Ngài cho chúng ta.
You see, church, the consequences of sin is death.
Chúng ta biết rằng hậu quả của tội lỗi là sự chết.
Eternally separated from
God. Đó là cái sự xa cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời.
But because he loves us.
Nhưng mà bởi vì Ngài yêu chúng ta.
He died on that rugged cross.
Ngài đã chết trên cây thập tự.
So that he can promise us.
Để Ngài có thể hứa chúng ta.
That nothing in this world can ever separate us from the love of God.
Rằng là không có gì trên thế gian có thể ngăn cách được tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.
Jesus gave up his life.
Chúa Giêsu đã phó mạng sống của Ngài.
So that we can never ever be forsaken.
Để chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi hết.
He gave up his life.
Ngài đã phó mạng sống của Ngài.
To pay for our sins.
Để trả tội lỗi chúng ta.
He gave up his life.
Ngài phó mạng sống của Ngài.
So that by his suffering.
Để qua cái sự đau đớn của Ngài.
We can be healed.
Chúng ta sẽ được lành bệnh.
Be restored.
Chúng ta được phục hồi.
Be forgiven.
Chúng ta được tha thứ.
The love of Jesus Christ is the love of God for his creation.
Tình yêu của Đức Chúa Giêsu dành cho chúng ta giống như là tình yêu của Đức Chúa Trời đối với những vật họ tạo của Ngài.
You need to understand the heart of the gospel.
Chúng ta cần phải hiểu được cái cộng tâm của tin lành.
The mission of the gospel is to give dead people eternal life.
Cái mục tiêu của tin lành đó là đem cho những người bị hư mất là có được cái sự sống đời đời.
Let me explain.
Để tôi giải thích.
We were dead in our trespasses.
Chúng ta đang là bị chết đi trong tội lỗi của mình.
But while we were still sinners,
Nhưng khi mà chúng ta còn là người có tội,
God sent his son Jesus to die for us.
Chúa đã phó con Ngài Chúa Giêsu để chết cho tội lỗi chúng ta.
That is why in Jesus,
do đó ở trong Chúa Giêsu,
we have moved from death to eternal life.
Chúng ta đã được chuyển sang từ cái chết để đến cái cuộc sống đời đời.
Church Jesus is the savior of the world.
Do đó Chúa Giêsu là cứu Chúa của thế gian.
And God loves you.
Chúa Giêsu yêu tất cả chúng ta.
And you can trust him.
Là chúng ta có thể tin Ngài.
Church, you can trust him.
Chúng ta có thể tin Ngài.
Because he's looking for you.
Bởi vì Ngài đang tìm kiếm chúng ta.
And he will find you.
Và Ngài sẽ tìm thấy chúng ta.
Because he loves you.
Bởi vì Ngài yêu chúng ta.
What am I talking about today?
Những điều mà tôi chia sẻ ngày hôm nay.
The love of Jesus Christ.
Tình yêu của Đức Chúa Giêsu.
To finish up. Amen. Abide in Jesus, for he is the true vine and God is the vine grower.
Chúng ta hãy ở trong Chúa Giêsu bởi Ngài là gốc nho thật và Đức Chúa Trời là người trồng nho.
Open your life to his word daily.
Chúng ta hãy mở cái đời sống chúng ta ra để học lời Chúa mỗi ngày.
Put into practice the commandment to love people.
Chúng ta hãy thực hành cái điều răn là yêu mọi người xung quanh.
If we love people,
nếu chúng ta yêu mọi người xung quanh,
not only are we God's children,
không những chúng ta là con của Đức Chúa Trời,
but we are a friend of Jesus Christ.
Chúng ta còn là bạn của Đức Chúa Giêsu nữa.
You can trust God because he loves you.
Chúng ta có thể tin Chúa bởi vì Ngài yêu chúng ta.
The love of Jesus Christ.
Tình yêu của Đức Chúa Giêsu.
Amen.